Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày một số nhận định của Đức Hồng Y Sara, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích, về tự sắc Magnum Principium của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời con Chúa ơi, sao quá mòn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm muối đất ướp cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 13 từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó. Người lại phán rằng: ta sẽ so sánh nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như nấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đáo bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển của nước Thiên Chúa được ví như một hạt cải. Tuy hạt cải nhỏ bé nhưng nảy mầm và lớn lên cách phi thường. Cũng vậy, như nấm men vùi vào ba đáo bột, nấm men tuy ít ỏi nhưng có sức làm dậy cả ba đáo bột. Nước Thiên Chúa và những con người hoạt động vì nước ấy cũng có sức mạnh để phát triển và biến đổi phi thường như thế. Giáo hội Chúa lúc đầu chỉ có 12 tông đồ, mà các tông đồ hoàn toàn là những người ít học làm nghề chài lưới. Vậy mà chỉ với 12 tông đồ dám sống chết cho nước Chúa đã làm dậy men tin mừng ở khắp mọi nơi cho đến tận bây giờ và mãi về sau. Rồi trong lịch sử giáo hội, Chúa cũng thường dùng những con người bé nhỏ để làm nên những việc vĩ đại. Giáo hội thời Trung Cổ khi rơi vào tình trạng suy sụp đạo đức, từ hàng giáo sĩ đến giáo dân chỉ biết hưởng thụ và đi vào con đường tội lỗi, thì Chúa đã dùng hai con người sống rất đơn sơ khó nghèo là Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Đa Minh để biến đổi cả giáo hội thời đó. Rồi khi giáo hội rơi vào khủng hoảng quyền lực, bị chia rẽ bởi ba vị giáo hoàng khác nhau, vị nào cũng có những người thông thái và tiến sĩ biện minh lý lẽ rất chắc chắn cho mình. Trong lúc khó khăn này, Chúa không dùng một người thông thái nào để dàn xếp sự chia rẽ, mà lại dùng một nữ tu không biết chữ là thánh nữ Catarina thành Siena. Rồi vào thế kỷ thứ 20, để truyền giáo tại Ấn Độ, một đất nước đa sắc tộc và đa tôn giáo, thì Chúa lại tiếp tục dùng một con người nhỏ bé khác là một nữ tu người Albania. Khi nữ tu ấy tới Ấn Độ, sơ không hề hô hào gì, mà chỉ đi đến với những người cùng đinh đau khổ nhất, đến với những người đang hấp hối, để cứu giúp họ, nâng đỡ họ. Lúc đầu, chỉ có một mình Sơ làm việc giúp đỡ người nghèo. Sau đó có thêm một vài người nữa. Rồi Sơ thành lập dòng, thành lập cộng đoàn và nhận được sự giúp đỡ trên toàn thế giới. Hiện nay, hội dòng ấy đã có mặt trên 135 quốc gia. Người nữ tu đơn sơ ấy chính là mẹ thánh Teresa Calcutta. Lạy Chúa, quả thật hạt giống nước trời tuy âm thầm nhưng có sức biến đổi phi thường. Mỗi người chúng con cũng chính là một hạt cải bé nhỏ, một chút men ít ỏi trong đấu bột rộng lớn là gia đình, giáo xứ và xã hội. Xin giúp chúng con biết sống chứng nhân trong từng lời nói và hành động nhỏ bé của chúng con. Nhờ đó, nước Chúa ngày càng mở rộng và đem ơn cứu độ đến cho muôn người. Amen.
Đời con Chúa ơi, sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Từ đây trái tim chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời để nên trên y tế của người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cải hồi. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội nghị về công tác quốc tế nhân đạo. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong các tổ chức nhân đạo có thể luôn hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản của tình nhân đạo, không thiên vị, trung lập và độc lập. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 28 tháng 10 vừa qua, dành cho các tham dự viên Hội nghị Quốc tế kỳ 3 về công pháp quốc tế nhân đạo nhóm tại Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có một số vị bộ trưởng của các nước. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mặc dù có công pháp quốc tế về nhân đạo, nhưng người ta thấy vẫn còn nhiều hậu quả tiêu cực của chiến tranh trên các thường dân, những tội ác khủng khiếp, chà đạp con người và phẩm giá của họ, bất chấp những nguyên tắc sơ đẳng nhất về nhân đạo. Ngoài ra, cũng có tình trạng bao nhiêu gia sản, kho tàng văn hóa của nhân loại bị biến thành đống gạch vụn, nhà thương, trường học, nhà thờ bị cố tình tấn công và phá hủy. Đức Thánh Cha cảnh giác trước nguy cơ theo đó sự phổ biến các tin tức thuộc loại đó đưa tới tình trạng con người không còn nhạy cảm trước tính chất trầm trọng của vấn đề và không cảm thương và cởi mở tâm hồn trong tình liên đới. Vì thế, cần phải có một sự hoán cải tâm hồn, cởi mở con tim đối với Thiên Chúa và tha nhân, thúc đẩy con người khắc phục sự dửng dưng lãnh đạm và sống tình liên đới thực sự. Tuy có hiện tượng trên đây, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi nhiều tổ chức từ thiện và phi chính phủ trong và ngoài giáo hội, với các thành viên bất chấp vất vả và nguy hiểm, chăm sóc những người bị thương và các bệnh nhân, chôn cất những người qua đời, cung cấp lương thực và nước uống cho những người đói khát, viếng thăm những người bị cầm tù. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì các tổ chức nhân đạo có thể luôn luôn hành động phù hợp với các nguyên tắc căn bản về tình nhân đạo, giữ thái độ khách quan, không thiên vị và độc lập. Tin Yangon, Myanmar. Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Myanmar nói rằng, những lời của Đức Giáo hoàng Francisco tại Myanmar sẽ bị soi kỹ lưỡng. Các lãnh đạo giáo hội sẽ lắng nghe các lời của Đức Giáo hoàng Francisco với tâm trạng hồi hộp lo lắng và hy vọng Ngài sẽ không đề cập đến từ R, ám chỉ đến tên Rohingya, một nhóm Hồi giáo mà người dân Phật giáo Myanmar rất ghét. Cha Mariano Soenang, giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Myanmar, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, chúng tôi đang rất lo lắng với chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng vì có thể có nhiều điều không hay xảy ra. Một lời không đúng của Đức Giáo hoàng có thể đẩy đất nước này vào tình trạng hỗn loạn. Nếu Đức Thánh Cha đề cập đến người Rohingya trong bài diễn văn của Ngài, các nhóm dân tộc chủ nghĩa sẽ đáp trả. Đây là một vấn đề lịch sử, và chúng ta cần rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này. Chúng ta không thể chỉ nói điều này hay điều kia. Đó là lý do tại sao bà Aung San Suu Kyi không thể nói gì. Bà Aung San Suu Kyi bị thế giới chỉ trích nặng nề vì sự im lặng trước các thảm kịch xảy ra với người Rohingya ở bang Rakhine. Nhưng cha Soenang cho biết là bà ấy không có quyền nói điều gì vì quân đội có quyền quyết định mọi việc. Cha nói, thế giới chỉ trích bà, muốn bà vì nền dân chủ phải chiến đấu chống lại quân đội. Nhưng đó là một cuộc chiến mà bà không thể thắng. Bà ấy có thể có sức mạnh của dân chúng ủng hộ bà, nhưng máu sẽ chảy lênh láng, sẽ chảy như sông ở nước này. Quân đội không dễ gì đầu hàng, và bà ấy hiểu điều này. Cha Soenang nhắc lại rằng, chỉ vài ngày sau hàng loạt cuộc tấn công khủng bố nhóm Hồi giáo Rohingya nhắm vào lực lượng an ninh của chính phủ, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho người Rohingya. Điều này khiến cho người dân Myanmar tức giận, bởi vì các trụ sở cảnh sát Myanmar bị tấn công, nhưng Ngài không nói gì đến các cuộc tấn công. Cha cho biết là người dân Myanmar không muốn nghe tên Rohingya. Họ không được phép dùng từ này ở Myanmar. Nếu Đức Thánh Cha đến Myanmar và nói về những xung đột, những người theo chủ nghĩa quốc gia sẽ có thể nổi lên chống lại Ngài. Cha nói thêm, đây là điều chúng tôi lo sợ. Nhưng chúng tôi tin là Đức Thánh Cha biết điều gì nên nói và điều gì không nói. Chúng tôi tin tưởng vào sự khôn ngoan của Ngài. Dù tình hình căng thẳng như thế, nhưng Win Tun Ki, Giám đốc Hội Tương trợ Xã hội Karuna, cơ quan cứu trợ và phát triển của Giáo hội Công giáo Myanmar, đã phủ nhận âm hưởng tiêu cực của việc Đức Giáo hoàng đề cập đến xung đột nội bộ của Myanmar. Ông nói, khi Đức Giáo hoàng nói điều gì đó về Rohingya, một số người theo chủ nghĩa dân tộc Phật giáo đã rất tức giận. Ông cũng hy vọng rằng, trong các tuyên bố chính thức của Ngài, Đức Giáo hoàng sẽ như các vị lãnh đạo chính trị, nhạy cảm trước các vấn đề tế nhị. Patrick Loton, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Myanmar, chia sẻ rằng, cách chung người dân không biết khác biệt giữa Công giáo và Tin lành. Vì thế, khi Đức Giáo hoàng đến, thì toàn cộng đồng Kitô giáo được hưởng lợi, nhưng nếu có điều gì sai, thì không chỉ người Công giáo bị ảnh hưởng. Ông nói, phần lớn Phật tử không tin tưởng người Hồi giáo, và người Hồi giáo không tin tưởng Phật tử. Tuy nhiên, hiện nay, đến một mức nào đó, cả người Hồi giáo và Phật tử đều tin tưởng các Kitô hữu. Nhưng nếu chúng ta nói hay làm điều gì đó tỏ ra ủng hộ Hồi giáo, thì các Phật tử sẽ nghi ngờ và cảm thấy không thoải mái với chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận về điều chúng ta nói, hoặc các Kitô hữu chúng ta có thể là mục tiêu kế tiếp của họ. Dù những cạm bẫy chính trị đang chờ đón Đức Giáo Hoàng, các người ngoài Công giáo đang nhiệt tình đóng vai trò hỗ trợ trong việc chào đón vị Giáo Hoàng. Với hàng chục ngàn tín hữu muốn đến nhìn thấy và nghe Đức Giáo Hoàng, nhiều nhà thờ và các cơ sở sẵn sàng tiếp đón. Ngay cả những tu viện Phật giáo cũng cung cấp chỗ cho các tín hữu trong dịp này. Ông Luton nói, một số người có thể thấy chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là tiêu cực, nhưng tôi tin Chúa sẽ làm cho chuyến viếng thăm này trở thành một trải nghiệm tích cực cho mọi người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các học sinh Nam Mỹ. Chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các nhóm học sinh đến từ một số nước Nam Mỹ và Ngài kêu gọi các em đừng rơi vào vòng nghiện ngập ma túy. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại trụ sở tổ chức quốc tế gọi là Scolas Occurrentes ở nội thành Vatican. Tổ chức này do Đức Thánh Cha sáng lập khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, với mục đích góp phần giáo dục các học sinh ở những vùng sâu, vùng xa. Nay nó trở thành một tổ chức quốc tế thuộc quyền tòa thánh, và hiện diện tại 190 quốc gia qua một mạng liên kết hơn 446.000 trường học và hệ thống giáo dục. Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha chiều thứ Năm vừa qua có các học sinh đến từ Mexico, Argentina, Paraguay và Puerto Rico, và đề tài được nói đến là ma túy, di dân, việc chăm sóc thiên nhiên và nạn tự tử. Các bạn trẻ đã trình bày cho Đức Thánh Cha các vấn đề của họ, kể cả những hậu quả do thiên tai gây ra như cuồng phong Maria mới đây ở Puerto Rico, nạn động đất ở Mexico trong hai ngày, mùng 7 và 19 tháng 9 vừa qua, làm cho 471 người chết. Nhiều học sinh ở các nước khác cũng theo dõi và góp ý với cuộc gặp gỡ qua hệ thống truyền hình. Đức Thánh Cha cũng lợi dụng dịp này khích lệ những người Mỹ Châu Latin ở bang Texas, Hoa Kỳ bị thiệt hại vì cuồng phong Harvey và giải thích cho các học sinh về tầm quan trọng phải chăm sóc thiên nhiên để bớt được các thiên tai. Các bạn trẻ ở khu phố Villa 31 ở Argentina đã lên án nạn bạo lực và chiến tranh. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở họ rằng, các con đừng để mình bị lường gạt. Tin Roma. Đức Hồng Y Sara nói rằng, các quốc gia có quyền phân biệt người tị nạn chân chính và người di dân kinh tế. Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nói rằng, mọi quốc gia đều có quyền phân biệt giữa người tị nạn chân chính và những người nhập cư kinh tế là những người không chia sẻ nền văn hóa của họ. Phát biểu tại hội nghị Europa Christi ở Ba Lan hôm Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua, vị Hồng Y người châu Phi lưu ý rằng quốc gia này có quyền từ chối chấp nhận luận lý của việc tái phân bố người di cư mà một số người muốn áp đặt. Tạp chí Goss của Ba Lan tường thuật rằng, Đức Hồng Y Sara nói thêm rằng, trong khi mọi người di cư đều là những con người đáng phải được tôn trọng, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn nếu họ có một nền văn hóa khác hoặc một tôn giáo khác, có thể là không phù hợp với công ích của quốc gia tiếp nhận. Các nhà lãnh đạo thế giới không thể chất vấn quyền của các quốc gia khi các nước này phân biệt giữa người tị nạn chính trị hay tôn giáo, là người bị buộc phải chạy trốn khỏi quê hương bản quán của mình, với những người nhập cư kinh tế là những người chủ động muốn thay đổi nơi mình cư trú nhưng lại không sẵn sàng làm quen với nền văn hóa mới. Đức Hồng Y Sara nói thêm rằng, ý thức hệ tự do cá nhân khuyến khích một sự pha trộn được thiết kế để xói mòn biên giới tự nhiên về quê hương và văn hóa, dẫn đến một thế giới phi quốc gia và một thế giới một chiều. Trong đó, điều duy nhất đáng kể là mức tiêu thụ và sản xuất. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Sara nói, các nước châu Âu phải gánh vác một phần trách nhiệm đối với các quốc gia mà họ đã từng làm mất ổn định, đến nỗi dân chúng ở các xứ đó phải bỏ nước ra đi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phải thay đổi chính bản thân quốc gia mình thông qua việc nhập cư ồ ạt. Đức Hồng Y Sara cũng than thở rằng, châu Âu ngày nay đang bị thế tục hóa, và lục địa này đang trong một cuộc khủng hoảng văn minh chưa từng có trong hai thế kỷ qua, bắt đầu với tuyên bố của triết gia Nietzsche, Chúa đã chết và chúng ta đã giết ông ta. Châu Âu đang trải qua một cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn, gây ra bởi những hệ tư tưởng vô thần và đang rơi vào chủ nghĩa hư vô. Đức Hồng Y Sara nói thêm rằng, sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhiều quốc gia đã lấy lại quyền tự do và nền dân chủ, và dường như một thời kỳ mới và tích cực đã bắt đầu với châu Âu. Tuy nhiên, chẳng may là Liên minh châu Âu đã quyết định không quay trở lại căn cội Kitô của mình, nhưng thay vào đó bắt đầu xây dựng các thể chế của mình trên các khái niệm trừu tượng như thị trường tự do và nhân quyền cá nhân. Đó là một sai lầm, bởi vì tất cả các luật lệ phải dựa trên khái niệm phẩm giá con người mà chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Và rồi Đức Hồng Y cay đắng nhận xét rằng, châu Âu xây dựng trên niềm tin vào Chúa Kitô đã bị cắt đứt khỏi căn cội Kitô của mình và đang rơi vào một giai đoạn lặng lẽ bội giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Robert Sara, Bộ trưởng Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa và Kỷ luật Bí tích, vừa có nhận định về văn kiện Magnum Principium, tức sự sắc của Đức Francisco về các bản dịch phụng vụ, nhằm trấn an tín hữu rằng Tòa Thánh vẫn tiếp tục xem xét bất cứ thay đổi nào hay bất cứ bản dịch phụng vụ mới nào để chúng trung thành với nguyên bản Latin. Thực vậy, trong một bài báo đăng trên tạp chí Công giáo Pháp có tên Người Mới, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa và Kỷ luật Bí tích xác nhận rằng, việc tự sát thay đổi điều luật 838 nhằm chuyển một số trách nhiệm trong việc dịch các bản văn phụng vụ từ Tòa Thánh qua các giám mục địa phương, vẫn đòi Tòa Thánh phải chấp thuận bất cứ sự thay đổi hay bản dịch nào. Bài báo trên chính thức đề ngày mùng 1 tháng 10, ngày tự sát Magnum Principium, nghĩa là nguyên tắc vĩ đại, có hiệu lực, đã bênh vực tài liệu hướng dẫn do Đức Tổng Giám mục Arthur Roach, Tổng Thư ký của Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa và Kỷ luật Bí tích, ban hành cùng lúc với tự sắc. Đức Tổng Giám mục Roach nhấn mạnh, vai trò của Tòa Thánh trong việc xác nhận các bản dịch vẫn còn là một hành vi có thẩm quyền, buộc người ta phải trung thành với nguyên bản Latin. Các tuyên bố của Đức Hồng Y Sara về vấn đề này đi ngược lại những người coi tự sắc như một cửa ngõ mở ra cho các bản dịch phóng khoáng hơn sang tiếng địa phương, không cần phải nhất quán với nguyên bản Latin. Đức Thánh Cha, khi ký Magnum Principium vào ngày 3 tháng 9, đã cho phép nhiều thay đổi đối với điều luật 838 nhằm tản quyền diễn trình dịch thuật bằng cách dành cho các giám mục địa phương trách nhiệm dịch các bản văn phụng vụ, trong khi duy trì thẩm quyền chấp thuận hay bác bỏ các bản dịch này cho Tòa Thánh. Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa và Kỷ luật Bí tích sẽ không còn ra chỉ thị cho các giám mục trong việc đưa ra các đề xuất sửa đổi, nhưng vẫn duy trì thẩm quyền chấp thuận hay bác bỏ các kết quả ở cuối diễn trình. Hậu quả là Ủy ban Vox Clara của Tòa Thánh do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập năm 2002 để giúp Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa và Kỷ Luật Bí Tích hiểu đến các bản dịch tiếng Anh, nay không còn cần thiết nữa. Đức Giáo Hoàng nói rằng, Ngài đưa ra các thay đổi vì nhiều khó khăn đôi khi vẫn thường diễn ra giữa Tòa Thánh và các hội đồng giám mục. Ngài nói thêm rằng, Ngài muốn có sự hợp tác thận trọng và sáng tạo đầy tin tưởng lẫn nhau giữa Tòa Thánh và các hội đồng giám mục, để việc canh tân toàn bộ đời sống phụng vụ được tiếp tục. Do đó, theo Ngài, điều xem ra thích đáng là một số nguyên tắc truyền lại từ thời công đồng được tái xác nhận một cách rõ ràng hơn và được đem ra thực hành. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, sau khi lắng nghe các khuyến cáo của một ủy ban do Ngài thiết lập để xem xét vấn đề, Ngài muốn làm cho việc hợp tác giữa Tòa Thánh và các hội đồng giám mục dễ dàng và mang lại hoa trái nhiều hơn, phù hợp với hiến chế của Công đồng Vatican Đệ Nhị về phụng vụ, tức hiến chế Sacrosanctum Concilium và tự sắc năm 1964, tức tự sắc Sacram Liturgiam của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu. Trong bài báo của Ngài, Đức Hồng Y Sara bắt đầu bằng cách tái khẳng định, văn kiện có thẩm quyền liên quan tới các bản dịch phụng vụ vẫn là Liturgiam Authenticam, tức huấn thị năm 2002 của Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa và Kỷ Luật Bí Tích, nhằm bảo đảm bao nhiêu có thể để các bản dịch phải dịch một cách toàn vẹn và chính xác nhất từ nguyên bản Latin. Chính vì lý do ấy, Ngài nói tiếp, các bản dịch trung thành do các hội đồng giám mục thực hiện và chấp thuận phải phù hợp hết sức với các quy định của huấn thị này. Sau đó, Đức Hồng Y tập chú vào hai thay đổi chủ yếu đối với các tiết của Điều luật 838. Thay đổi thứ nhất nói rằng, Tòa Thánh có nhiệm vụ thừa nhận các thích ứng của các hội đồng giám mục đối với các bản văn. Và thay đổi thứ hai nói rằng, Tòa Thánh có nhiệm vụ xác nhận các bản dịch đã được các hội đồng giám mục soạn thảo một cách trung thành và được các chấp thuận và cho công bố sau khi được Tòa Thánh xác nhận. Ngài nhấn mạnh rằng, việc thừa nhận sẽ bảo vệ và bảo đảm sự phù hợp với lề luật và sự hiệp thông của giáo hội, sự hợp nhất của giáo hội, trong khi sự xác nhận chỉ được Tòa Thánh ban cấp nếu, sau khi khảo sát một bản dịch, Tòa Thánh thấy nó trung thành và nhất quán với nguyên bản Latin, dựa trên các tiêu chuẩn của Liturgiam Authenticam. Ngoài ra, Đức Hồng Y Sara còn nhấn mạnh rằng, cả việc thừa nhận lẫn việc xác nhận đều không hề là việc có đó cho có hình thức và không thể được ban cấp sau một cuộc duyệt xét vội vàng. Ngài cũng xác nhận, giả thiết và hàm nghĩa một cuộc duyệt xét chi tiết của Tòa Thánh và khả thể là các bản dịch có thể bị bác bỏ nếu chúng không trung thành với nguyên bản Latin. Đức Hồng Y quả quyết rằng, một quyết định như thế sẽ có tính trói buộc đối với các hội đồng giám mục. Đức Hồng Y nói thêm rằng, sự minh xác này phù hợp với các hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Roche về tự sắc. Theo Đức Hồng Y, các thay đổi trên không thay đổi trách nhiệm của Tòa Thánh, và do đó, thẩm quyền của Tòa Thánh liên quan đến các bản dịch phụng vụ. Đúng hơn, theo Ngài, Tòa Thánh phải tiếp tục lượng giá xem liệu bất cứ sự thay đổi nào có thực sự trung thành với nguyên bản Latin để duy trì sự hợp nhất trong giáo hội hay không. Sau khi giải thích rằng, việc thừa nhận và xác nhận của Tòa Thánh sẽ thực sự dẫn tới các thích ứng và bản dịch tốt hơn và trung thành hơn cho các bản văn phụng vụ, Đức Hồng Y Sara kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng, diễn trình tham khảo và chấp thuận như thế hết sức quan trọng để lượng giá mọi loại nỗ lực của con người, để bảo đảm chúng ta thực hiện chúng hết khả năng của mình. Ngài cho rằng trong bối cảnh này, diễn trình trên cũng không khác gì. Đời sống ta như một tấm thảm thừa nhận và xác nhận, giúp ta tiến bước một cách hết sức trung thành đối với các đòi hỏi của thực tế. Ngài ca ngợi lời Đức Francisco nói trong thư ngày 26 tháng 9, gửi các hội đồng giám mục. Trong đó, Đức Giáo Hoàng biết rằng, Ngài muốn làm cho việc hợp tác giữa Tòa Thánh và các vị dễ dàng và mang hoa trái nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của Vũ Văn An về vài nhận định của Đức Hồng Y trưởng Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa và Kỷ luật Bí tích, về tự sắc của Đức Thánh Cha Francisco, về các bản dịch phụng vụ. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng, các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Mô-xê, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm, họ buộc những gánh nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo, họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và thích người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi chỉ có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Thế ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục nằm trong bối cảnh những người chống đối Đức Giê-xu đã thất bại sau nhiều lần tìm cách thử và gài bẫy người. Đức Giê-xu đã lật ngược thế cờ để trở thành người chất vấn họ. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một diễn tiến mới, khi Đức Giê-xu chính thức chỉ trích, phê phán các thầy thông luật và Pha-ri-sêu. Người nói, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-xê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Chữ tòa Mô-xê ở đây có thể là một cách nói ví von của Đức Giê-xu, vì thực tế trong truyền thống hội đường Do Thái, không có cái nào gọi là tòa ông Mô-xê. Vì thế, có lẽ ở đây Đức Giê-xu muốn ám chỉ những người thông luật dùng bục đọc sách hoặc ghế chủ tọa để giảng dạy luật Mô-xê. Và với nghĩa bình dân, những lời giảng dạy của giới lãnh đạo Do Thái có tầm quan trọng như là lời trực tiếp của ông Mô-xê. Đức Giê-xu nói tiếp, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Đã có lần Đức Giê-xu đề cập đến điều này khi người mời gọi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Gánh ở đây ám chỉ đến sự nặng nề của hệ thống luật lệ mà các kinh sư và pha-ri-sêu cắt nghĩa một cách khắt khe, khiến người dân phải khổ sở trong việc tuân giữ những luật đó. Đức Giê-xu không có ý xem thường quyền bính của những người lãnh đạo nắm quyền giải thích luật lệ, nhưng người muốn vạch trần sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của họ. Họ chỉ biết nói mà không làm. Hơn nữa, khi không muốn cho người khác thấy những điểm yếu của mình, họ tìm cách phô diễn vẻ diêm dúa hào nhoáng bên ngoài. Mục đích là để cho mọi người thấy là họ đạo đức, tốt lành, tuân giữ lề luật. Đức Giê-xu tố cáo họ, nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Theo truyền thống Do Thái, người ta làm những hộp mang theo bên mình, đựng những thẻ ghi các câu lời Chúa quan trọng để có thể đọc và suy gẫm bất cứ lúc nào. Nhưng các kinh sư và pha-ri-sêu lại lạm dụng điều này khi làm cho mình những hộp kinh quá khổ, những thẻ kinh quá cỡ, với mục đích để cho mọi người nhìn thấy khi họ đọc Kinh Thánh. Còn những tua áo được làm theo hướng dẫn trong sách Dân Số chương 15. Trong đó, Thiên Chúa chỉ thị cho Mô-xê làm cho dân Israel những tua áo đính vào các góc của vạt áo. Nó có tác dụng nhắc nhở người ta nhớ đến và tuân giữ các giới luật của Thiên Chúa. Tuy nhiên, một lần nữa, những kinh sư và pha-ri-sêu lại cố tình may những tua áo thật dài để khoe khoang trước mặt mọi người. Đức Giê-xu lên án thói thích danh vọng của giới lãnh đạo. Họ ưa ngồi cô nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em, Đức Giê-xu nói, anh em đừng để ai gọi mình là thầy. Chữ thầy hay rabbi là một danh từ trịnh trọng để xưng hô với những người đáng bậc làm thầy, nghĩa là rất thông thạo về luật lệ. Vì thế, những người pha-ri-sêu thích được người khác kính trọng mình, cho rằng mình thông thạo về luật lệ và tuân giữ luật lệ một cách kín kẽ. Sau khi nói những điều chỉ trích, công kích thói giả hình giả tạo của các thầy thông luật và pha-ri-sêu, Đức Giê-xu chuyển qua những khuyến dụ mang tính tổng quát cho tất cả các môn đệ. Phần anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Chữ anh em ở đây được hiểu trong khung cảnh của truyền thống Kinh Thánh, ám chỉ những người có chung một máu huyết, một dòng tộc, hiểu là có chung một tổ phụ, một cha. Đức Giê-xu muốn mọi người trở lại với địa vị căn bản của mọi Kitô hữu, rằng tất cả đều là con cái của Cha trên trời. Trong truyền thống Tân Ước sau này, từ anh em được dùng để gọi mọi thành viên trong gia đình hội thánh. Hiểu chữ anh em như thế, người ta mới thấy được giá trị của việc phục vụ lẫn nhau, phục vụ trong tương quan như thế, có nghĩa là phục vụ chính người nhà của mình, phục vụ chính những người thân thiết của mình chứ không phải những người xa lạ. Và cũng trong chính cái nhìn ấy mà Đức Giê-xu mời gọi mọi người làm lãnh đạo, hãy trở nên vai trò của người đầy tớ để phục vụ anh chị em mình. Như vậy, vào những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta, mọi người tín hữu, hãy trở về với niềm tin căn bản, trở về với bản chất của mình, ý thức rằng mọi người đều là anh em của nhau và từ đó phục vụ lẫn nhau trong tình yêu chân thành. Có như thế, chúng ta mới mong xây dựng một cộng đoàn yêu thương, diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa trên trần gian này một cách tốt đẹp nhất. Amen.
đặt niềm tin vào khởi đầu của một ngày mới. Tôi đặt niềm tin vào tin mừng sắp tới. Tôi đặt niềm tin vào trái tim người, vào tình yêu nhân loại của Chúa ngôi hai. Tôi đặt niềm tin vào lời người đã nói. Tôi tin người lạc bước sẽ tìm thấy lối. Tôi tin người cầu xin sẽ được nhận lời. Tôi tin người ăn năn sẽ được cho tôi. Tôi đặt niềm tin rằng người sẽ đến. Tôi đặt niềm tin vào ngày tháng sáng. Tôi đặt niềm tin vào trái tim người, vào tình yêu nhân loại của Chúa ngôi hai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong rất nhiều kinh cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta ít khi nghe hoặc đọc kinh kính bảy sự vui của Đức Mẹ. Đối với nhiều tín hữu Công giáo, có lẽ kinh kính bảy sự thương khó của Đức Mẹ quen thuộc hơn. Tuy nhiên, kinh kính bảy sự vui của Đức Mẹ, hay còn gọi là chuỗi Phanxicô, đã có một lịch sử khá lâu đời, từ thế kỷ thứ 15. Chuyện kể rằng, vào khoảng năm 1420, có một thanh niên vốn rất yêu mến Đức Mẹ, xin vào dòng anh em hèn mọn, tức dòng Thánh Phanxicô. Từ lâu rồi, anh đã có thói quen ngày nào cũng kết một vòng hoa đặt lên đầu tượng Đức Mẹ. Vì chương trình sống nhiệm nhặt của tập viện không cho phép anh làm việc đó, anh có ý định xuất tu. Đang lúc lương tâm anh bị dằn vặt như thế, Đức Mẹ đã hiện ra nói với anh: "Con lo buồn làm gì? Hãy nghe mẹ đây này. Từ nay, con hãy thay thế món quà con thường dâng cho mẹ bằng một món quà quý báu hơn. Con hãy kết cho mẹ một triều thiên đẹp hơn vòng hoa hồng kia, một triều thiên thiêng liêng, làm bằng những lời kinh kính mừng của thiên thần, mà con có thể đọc bất cứ lúc nào. Vậy, mỗi ngày con hãy đọc 7 lần, 10 kinh kính mừng, kèm với 1 kinh lạy cha, để kính nhớ 7 sự vui của mẹ. Thứ nhất, khi thiên thần đến truyền tin cho mẹ chịu thai. Thứ hai, khi mẹ đi viếng bà Thánh Elizabeth. Thứ ba, khi mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Thứ tư, khi ba vua đến thờ lạy Đức Chúa Giêsu. Thứ năm, khi mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu nơi đền thánh. Thứ sáu, khi Đức Chúa Giêsu sống lại. Và thứ bảy, khi mẹ được về trời vinh hiển. Nếu mỗi ngày con đều làm như thế, quả thật, con đã dâng cho mẹ một triều thiên, làm cho mẹ vui lòng, và làm cho con được đầy công đức. Thầy tập sinh quỳ gối làm ngay như lời Đức Mẹ dạy. Vừa lúc ấy, cha giám sư đi qua. Ngài trông thấy một thiên thần đang đặt lên đầu thầy, một triều thiên kết bằng hoa hồng và hoa huệ. Câu chuyện này được phổ biến nhanh chóng trong dòng anh em hèn mọn, và từ đó phát sinh chuỗi Phanxicô, kính bảy sự vui của Đức Mẹ. Một lúc nào đó, người ta đã thêm vào quấy chuỗi 70, 2 kinh kính mừng, với giải thích là cho đủ số 72 tuổi của Đức Mẹ, rồi lại bổ sung 1 kinh lạy cha, 1 kinh kính mừng, để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù việc lần chuỗi Phanxicô kính bày sự vui của Đức Mẹ không được thực hành rộng rãi, nhưng phần lớn nội dung của chuỗi Phanxicô có trong chuỗi Mân Côi, chỉ thiếu sự vui thứ tư, ba vua đến thờ lạy Chúa Giêsu. Khi suy niệm về các sự vui của Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi nhận ra niềm vui giữa những chuyện nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày, và nhất là trong những lúc khó khăn. Cuộc sống vốn dĩ không thiếu những khó khăn, những đau khổ, những đêm tối tinh thần, những thất vọng, bệnh tật, kiệt sức do tuổi tác, vân vân. Nhưng cuộc sống không phải chỉ toàn mùa chay, mà không có mùa phục sinh. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta niềm vui mà không ai có thể lấy đi. Niềm vui ấy luôn hiện diện, ngay cả trong giây phút tưởng chừng như đen tối nhất. Niềm vui ấy chính là tình yêu mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta qua Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu hứa với chúng ta rằng, anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Rồi người tiếp, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ước gì chúng ta biết noi gương mẹ Maria, luôn tín thác để sống niềm vui và hy vọng trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Và ước gì không chỉ trong tháng mân côi, nhưng là trong mỗi ngày sống của mình, chúng ta có thể kết một chiều thiêng liêng dâng Đức Mẹ bằng những lời kinh kính mừng, bằng những chuỗi mân côi. Lạy Mẹ Maria, người mẹ của niềm vui, xin mẹ gìn giữ chúng con trong tay mẹ. Xin hướng dẫn tất cả chúng con trên đường thánh thiện, để với từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ việc làm hàng ngày, mỗi chúng con sẽ chiếu tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc sống tin mừng. Và để một ngày kia, chúng con được cùng mẹ nếm hưởng niềm vui vĩnh cửu trên thiên đàng. Amen.
Tràn ngập yêu thương êm đềm giây phút bên mẹ, tình mẹ bao la chưa tràn hồng ân Thiên Chúa. Giờ đây tha thiết xin mẹ chờ che con sống yên hàng, lòng con say đắm dâng mẹ lòng mến chân thành. Mẹ chiếu ánh sáng rạng ngời chỉ lối dẫn bước đường dài, xin hãy dẫn đưa con về tình Chúa yêu thương vô bờ, nguyện vững tin dù khó nguyện ngập lối. Gặp lúc sóng gió mịt mù gầy trơn ngưỡng thân mẹ hiền, tìm giúp con bao buồn sầu ngàn nỗi đau thương trong đời, mẹ dẫn con về tới nơi an vui. Nguyện mẹ là vàng lời con trai van nài, đường trần phóng ba đói thương đoàn con thương thế. Mẹ ơi ban phúc an bình, vui an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dân miền cảm mến tri ân. Trẻ con sống yên hàn, lòng con say đắm dâng mẹ lòng mến chân thành. Mẹ chiếu ánh sáng rạng ngời chỉ lối dẫn bước đường dài, xin hãy dẫn đưa con về tình Chúa yêu thương vô bờ, nguyện vững tin dù khó nguyện ngập lối. Gặp lúc sóng gió mịt mù
con về tới nơi an vui. Nguyện mẹ là vàng nghe lời con cái van ngài, đường trần phong ba đói thương đoàn con thương thế. Mẹ ơi ban phúc an bình vui an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dân niềm cảm mến tri ân. Mẹ ơi ban phúc an bình vui an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dân niềm cảm mến tri ân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.